Ngày hôm nay chúng ta đến với cả chương cuối cùng của sách Philip. Tôi muốn quay lại cái ban đầu là Chúa đã khởi sự làm công tác của Ngài và Ngài muốn hoàn thành. Và Chúa muốn hoàn thành với cả hội thánh của Ngài. Ngợi khen Chúa vì đây là công tác tốt lành mà Ngài muốn hoàn thành. Trong Giăng đoạn 17 thì Chúa có nói là công tác mà cha ban cho tôi thì tôi sẽ hoàn thành. Một công tác là công tác đã được khởi đầu bằng cách là Chúa chuộc chúng ta. Nhưng ngày hôm nay Ngài sẽ hoàn thành công tác này. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng mà tôi muốn nói là công tác tốt lành thực sự là bắt đầu ở trong linh nhưng mà được áp dụng trong đời sống của chúng ta. Và nó có những cái đối nghịch nhau. Ví dụ như là khi Paul ở trong tù và bị giới hạn. Nhưng mà Paul không cản trở phúc âm của Chúa. Và tất cả những điều này thì đều là hỗ trợ cho sự cứu rỗi và làm phóng đại Christ trong qua thân thể của Paul. Đây là một cái trận chiến căng thẳng. Chúng ta nhìn thấy Chúa thật tuyệt vời như thế nào. Chúng ta thấy rằng Chúa làm cho hội thánh trở nên một như thế nào. Nhưng cũng có sự cản trở, sự chống đối. Và trong sách Philip có nhiều cái bối cảnh đối nghịch với nhau. Nhưng là Chúa chịu hạ mình và chịu vâng phục và thậm chí chịu chết ở trên thập tự giá. Và sau đó Chúa lại được tôn cao và tên của Chúa được tôn cao hơn tất mọi tên. Và chúng ta phải biết là có thể bên ngoài là chúng ta có một cái danh vượt trên hết mọi danh, là danh Giê-xu. Và chúng ta cần phải học tập để vâng phục Chúa. Trong chương 3 có nói, có những người theo đuổi Chúa, cũng có những người sống trong xác thịt. Đây cũng là sự đối nghịch. Chúng ta phải học tập để qua phục vụ Chúa qua linh của Ngài. Không phải là không dựa trên sự tin cậy vào xác thịt. Kẻ thù của thập tự giá thì có Chúa là cái bụng của mình. Và đấy là những cái người mà có tâm trí của thế giới này, nhưng chúng ta thì có tâm trí của cõi thiên thượng. Và chúng ta hướng đến điều này. Chúng ta chờ đợi cái sự cứu rỗi từ trời. Và sự cứu rỗi này cứu rỗi biến hóa thân thể hèn mọi của chúng ta để được đồng hóa với thân thể vinh hiển của Ngài. Tôi nghĩ là tôi thấy là điều tuyệt vời. Khi mà chúng ta còn sống và Chúa trở lại thì điều là rất là tuyệt vời. Thân thể của chúng ta sẽ được vào trong sự vinh hiển. Tôi tin là Chúa làm được điều này thì Chúa cũng có thể biến đổi hồn của tôi. Chúa có thể làm cho những điều mà suy nghĩ trong tâm trí của tôi sẽ bị đầu phục. Trong Philip đoạn 4 câu 1 thì có nói là anh em yêu dấu và mong đợi của tôi, niềm vui và máu miệng của tôi, hãy đứng vững trong Chúa theo cùng một cách người yêu dấu ơi. Và sau đó là tôi khuyên dục Herodias và Cynthia có cùng một suy nghĩ trong Chúa. Trong câu 1 thì nói tất cả các em yêu dấu ở trong Chúa. Nhưng mà hai người này lại có một sự khác biệt là cần phải được cảnh báo, là cần phải có cùng một suy nghĩ. Trong thư Philip có rất nhiều khía cạnh. Tôi muốn tập trung vào điểm là chúng ta là một. Đây không phải là một cái chủ đề, nhưng mà là một gánh nặng. Chúa Giê-xu có trong sự lực, trong sự cầu nguyện cuối cùng là để cho họ là một. Và hội thánh ở Philip bắt đầu với điều này. Mà họ ở trong sự hiệp nhất, nhưng mà cũng có những điều là phá hoại sự hiệp nhất này. Có những người là giao giảng phúc âm bởi sự ganh tị. Sự ganh tị có thể đến từ ví dụ là anh mang bao nhiêu đến được với Chúa, nhưng mà tôi mang được cái này. Chúng ta cần phải hiệp nhất là một. Chúa có thể được biểu lộ như thế nào khi mà không có sự hiệp nhất? Đối với tôi không phải là sự hiệp nhất của hội thánh, mà là chúng ta phải là một. Chúng ta là một. Khác mới là việc chúng ta tạo ra một sự hiệp nhất. Khi mà họ có thể đứng vững ở trong Chúa, thì chúng ta được nghe được rằng là đứng vững có nghĩa là không chịu rời đi, cứ ở trong đấy, cứ đứng ở trong cái điều mà chúng ta đã đạt được. Chúng ta cần phải nhìn một cách rõ ràng là cái nền tảng của sự là một của chúng ta là gì? Lý do gì mà làm cho chúng ta trở nên một? Nền tảng đó là gì? Chúng ta đã từng nghe là cái nền tảng vững chắc của Chúa. Chúng ta cần phải nhìn để thấy ở trong lời của Ngài. Và cái nền tảng vững chắc cho cái sự là một của chúng ta là gì? Chúng chúng ta cần thu thập các ý kiến là xem là cái điều này là gì hay sao. Nếp sống hội thánh là một. Không phải là chúng ta có một vài điểm và chúng ta thống nhất với nhau và chúng ta đồng ý với nhau, chúng ta ký kết với nhau thì không phải là cái sự hiệp nhất của Chúa. Đây là sự hiệp nhất của con người. Sự hiệp nhất của Chúa là gì? Trong lời của Chúa nói là gì? Trong Giăng đoạn 17.
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie.
Câu 16.
Und sie haben dein Wort bewahrt. Und Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben.
Vì các lời Cha đã ban cho con đã ban cho họ, họ đã tiếp nhận và thật sự biết rằng con ra từ Cha và tin rằng Cha đã sai con. Chúng ta đã tiếp nhận lời của Chúa. Đây là nền tảng sự hiệp nhất của chúng ta đến từ lời. Và Chúa nói ở câu 2,
die du ihm gegeben hast, ewiges Leben geben.
Để Chúa ban sự sống đời đời cho mọi người mà Cha đã ban cho con. Chúa ban sự sống đời đời cho mọi người mà Cha đã ban cho con. Sự sống đời đời làm cho chúng ta khác. Thế giới ghét họ vì họ không thuộc về thế giới cũng như con không thuộc về thế giới. Chúng ta khác thế giới vì chúng ta nhận lời của Chúa và chúng ta nhận sự sống đời đời của Chúa. Điều này làm cho chúng ta khác biệt với thế giới. Thế giới ở một phía, thế giới thì không biết Chúa. Chúa cũng nói. Thế giới không biết Ngài, không nhận biết Ngài. Nhưng mà thế giới cũng kiêu ngạo dám nói về Chúa và dám nói về Kinh Thánh. Thế giới mặc dù không nhận biết Chúa, nhưng mà Chúa của chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời. Và Chúa của chúng ta là sự sống, có sự sống và có thể ban sự sống để cho chúng ta có thể phân rẽ với thế giới này. Điều làm phân rẽ chúng ta với thế giới là chúng ta nhận lời của Chúa. Đây là nền tảng tuyệt vời để có thể là một. Sự là một của chúng ta là qua sự sống đời đời của Chúa. Trong câu chuyện trong công vụ, tôi thấy rất là tuyệt vời. Vào là ngày lễ ngũ tuần, thì có rất nhiều người chủng tộc và ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà họ nhận lời của Chúa và nhận Đức Thánh Linh và nhận sự sống. Và sau đó là Kinh Thánh có viết là những người này ở trong một lòng và một hồn. Điều gì làm cho họ là một? Vì họ có linh ban sự sống ở trong họ, ngợi khen Chúa. Và điều đấy làm cho họ khác biệt với những người của thế giới, và người thế giới họ ngạc nhiên. và họ họ tìm hiểu xem là những người này làm sao mà như vậy. Những người này họ ở nhà, họ nói những thứ tiếng khác nhau, có văn hóa khác nhau. Nhưng mà họ là một ở trong Christ Jesus. Và những người đó, những người ngoại, họ nhìn thấy được một điều gì đó, họ ngạc nhiên. Và ngày hôm qua là chúng ta hát bài hát là thế giới thì mong muốn sự hiệp nhất và bình an, nhưng mà nhận được là sự chia rẽ và sự bất an. Chúng ta khác biệt và phân rẽ với thế giới chính là sự sống của Chúa. Chúng ta không phải là những người gọi là buồn cười. Điều khác biệt chúng ta với thế giới, phân rẽ chúng ta với thế giới chính là sự sống. Chúng ta được sống động ở trong linh. Và cái sự sống của Chúa làm cho chúng ta có thể là một với nhau. Là một có nghĩa là sống sự sống của Chúa. Lob, ngợi khen Chúa. Đây là nền tảng của chúng ta.
Das hat der Herr wunderbar gemacht. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Warum?
Chúa nói là tôi cho anh sự sống đời đời. Tôi cho anh kia sự sống đời đời. Để cho tất cả mọi người đều là một. Sự sống này làm cho chúng ta là một. Đây là sự sống làm cho chúng ta trở là một.
Und das ist auch unser Bereich. Unser Einssein ist im Bereich des Lebens.
Sự là một của chúng ta ở trong lĩnh vực của sự sống.
Dieses Leben ist ein Leben. Alle haben ein Leben empfangen.
Tất cả mọi người đều có một sự sống. Không có nhiều sự sống. Sự sống ở trong tôi cũng giống với cả sự sống ở trong anh chị em. Khi mà chúng ta được tái sinh thì chúng ta đã có một sự sống để làm một rồi. Sự làm một chúng ta không cần phải làm, bởi vì khi chúng ta sinh ra trong Chúa thì chúng ta đã là một rồi. Chúng ta có thể có tuổi khác nhau, nhưng mà chúng ta đã nhận được sự sống của Chúa. Đây là điều tự nhiên, nó phải như thế. Một sự sống và một sự hiệp nhất. Tất cả các con cái của Chúa. Một sự sống. Đây là lĩnh vực của chúng ta. Đây cũng là một niềm vui, có đúng không? Trong Giăng đoạn 17 câu 13. Con nói đây là sự vui mừng, còn bây giờ con đang đến với cha. Và con nói điều đó trong thế giới để sự vui mừng của con có thể được làm cho đầy đủ trong chính họ. Chúa đã bắt lấy chúng ta và giật được chúng ta. Và Chúa muốn theo đuổi chúng ta khi chúng ta phân tâm. Nhưng mà không có gì tuyệt vời hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn, chính là sự sống của Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta phải theo đuổi Chúa. Chúng ta không có mục đích và có những cái mối quan tâm nào khác. Đây cũng là niềm vui của chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị phân tâm bởi những cái ý kiến, những cái cách thức khác nhau, thì cái sự vui mừng này nó sẽ bị giảm đi. Nếu chúng ta quay lại thì cái sự vui mừng này quay lại với Chúa thì sự vui mừng này nó lại quay trở lại. Chúng ta nói với Chúa là chúng ta cần phải giữ chặt sự sống này. Chúng ta phải cùng hành động về Chúa, vâng phục Ngài. Sự sống của Chúa thì bao gồm cả sự vâng phục. Và sự vâng phục này làm cho chúng ta có thể hoàn thành sự cứu rỗi của mình trong sự run sợ và run rẩy và kính sợ. Chúa có một cái mùi hương một sự sống mà ở trong chúng ta thì cần phải được biểu lộ ra ngoài. Tôi cũng muốn nói như này. Khi chúng ta giữa vòng chúng ta là một thì thế giới có thể biết rằng chúng ta thuộc về Chúa. Khi tôi nói là tôi có sự sống, Chúa sống ở trong tôi, đây là một cái chứng cớ tuyệt vời. Nhưng mà khi chúng ta ở trong sự sống của Chúa này và là một với nhau thì là một cái chứng cớ mạnh mẽ hơn. Cái điều này Chúa muốn. Để cho thế giới biết chúng ta là một. Khi chúng ta là một, thế giới họ sẽ không quan tâm nếu như chúng ta cãi nhau. Nhưng mà khi họ nhìn thấy có những con người mà họ cùng nhau và là một với nhau trong cách sống của Chúa, trong khi sống Chúa trong linh, và giữ cái sự hiệp nhất này thì sự sống của Chúa sẽ được biểu lộ ra và có một sự sáng ở đây. Chính vì vậy mà chúng ta có thể trở nên ánh sáng của thế giới này, không tì vết, không nhăn. Đây là công tác của Chúa ngày hôm nay. Ngài muốn hoàn thành công tác này. Tôi tin là Chúa sẽ hoàn thành. Tôi không tin vào kẻ thù. Chúng tôi ngợi khen Chúa. Hãy làm cho sự vui mừng của tôi được hoàn hảo. Hãy nghĩ cùng một điều. Sự hiệp nhất là chúng ta nhận được ở trong linh, nhưng mà Nhưng mà ở đây có sự tham gia của hồn, phần hồn của chúng ta, để chúng ta có thể là một trong sự biểu lộ. Cái sự đối nghịch của là một hoặc là hiểm nhất là gì? Đấy là sự phân rẽ, sự chia rẽ. Thực ra không ai muốn có một sự chia rẽ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người mà cá nhân chủ nghĩa. Chúa ban cho tất cả những người cá nhân chủ nghĩa một cái sự sống của Chúa để làm cho họ nên một. Nhưng những người cá nhân chủ nghĩa này không giữ những cái sự hiệp nhất của linh này, họ không từ bỏ những cái điều gì của riêng họ, thì sẽ dẫn đến cái sự chia rẽ rất là xấu xa. Chúa căm ghét sự chia rẽ. Và sự chia rẽ thì làm cho sự vinh hiển của xác thịt được bày tỏ. Nhiều người nói là thật là tuyệt vời khi mà có rất nhiều giáo phái. Nhiều người nói như vậy. Nhưng đây chính là sự vinh hiển của con người, chứ không phải sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong Christ Jesus, trong Christ, và Christ ban cho chúng ta sự vinh hiển để chúng ta có thể làm một. Sự vinh hiển thực sự ở trong sự hiệp nhất khi chúng ta là một. Và trong thế giới thì có nhiều các nhóm hội, nhà thờ lớn, nhà thờ nhỏ. Và sau đó nhà thờ nhỏ lại thành chia ra thành rất nhiều nhóm nhỏ. Và những người này thì có ý kiến này, có ý kiến, có những cái giáo lý này, giáo lý kia. Và trở thành những hội thánh ở tại nhà. Và sau đó những cái nhóm này lại chia rẽ tiếp. Trong cái lĩnh vực này thì là lĩnh vực của thế giới và lĩnh vực của tôn giáo. Ở trong này cũng có những người tin, nhưng mà sự sống của Chúa. Tất cả mọi người có sự sống của Chúa thì họ đều biết trong thâm tâm rằng là Chúa muốn chúng ta là một. Họ có thể thăm hỏi lẫn nhau. Họ có thể thăm hỏi lẫn nhau, là nhưng mà Chúa muốn một cái sự hiệp nhất trong bản thể, chứ không phải sự êm nhất bằng cách thăm viếng nhau. Giống như tôi có đường internet cho khách của tôi, nhưng mà ai sống ở trong nhà tôi thì mới vào được. Đây là hình bóng. Tất cả mọi cơ đốc nhân đều biết rằng là họ cần phải làm một với các thánh đồ vì họ có sự sống của Chúa. Chính vì họ biết, và vì nên họ nói là họ có sự tương giao ở trong linh, thì họ nói là ở trong linh thì dù sao là chúng ta đều là một. Đây là sự hiệp là một không thấy. Anh chị em nói gì về điều này? Sự hiệp một mà không thấy. Sự hiệp một là phải thấy chứ. Và trong thư Philip có nói là chúng ta cần phải là ánh sáng của thế giới khi chúng ta là một với nhau. Và trong tôn giáo thì họ nói là sự hiệp nhất mà không nhìn thấy thì cũng giống như là ánh sáng mà không thấy. Anh chị em hãy tự suy nghĩ về điều này. Không có ánh sáng nào mà không thấy cả. Ánh sáng thì cần phải là có sự biểu lộ nào đó. Ánh sáng là ánh sáng. Chúa nói là Chúa là sự sống, sự sáng cho thế giới, thì sự sáng này cần phải được thấy. Ánh sáng thì không thể được che đậy được. Hội thánh phải như vậy. Chúng ta có những ý nghĩ trong tâm trí, trong hồn, vần hồn của chúng ta. Và lời Chúa có nói là cái sự hiệp nhất này nó biểu lộ như thế nào? Và sự hiệp nhất này nó giống như là sự hiệp nhất giữa cha và con. Chúa cha cũng có kế hoạch đối với chúng ta, và con cũng có những cái tình yêu đối với chúng ta như là cha. Cha có ý muốn. Con cũng là một với ý muốn của cha. Đây là một sự hiệp nhất hoàn thiện. Đây là sự hiệp nhất với cha và con. Có cùng dẫn đến là có cùng một ý muốn, cùng một tình yêu. Đây chính là sự hiệp nhất mà Chúa đã sống và Chúa đã làm. Ngày hôm nay sự hiệp nhất này ở trong chúng ta. Chúng ta là một với cả sự sống này. Chúng ta cần phải thực hành điều này, luyện tập điều này.
Nur 3 Meter weit weg von dem Tisch gehen, um Menschen anzusprechen. Das ist schon eine Einschränkung. Wir sind ja alle gewöhnt, frei zu sein.
Und dahinter
einen See will ich den auch ansprechen. Ja, aber.
trong thời kỳ COVID thì công an có đến đây và nói là chúng ta phải đứng cách xa cái chỗ quầy sách 3 mét. Khi tôi thấy thế, tôi nhìn một điều khác. Có người khác thì muốn là phải chống đối lại công an. Và chúng ta phải đối xử, phải tiếp xúc.
Die Maria, der war es auch nicht ganz geheuer, aber die hat nachgefragt. Wie ist das jetzt, Herr? Wie meinst du das denn? Wie kann das denn sein? Ich bin offen dafür. Ja, denn es gibt da Unterschiede. Aber unsere Seele, unser Denken.
Nhưng mà cái suy nghĩ của chúng ta, phần hồn của chúng ta.
In dem Brief Paulus und Timotheus.
Trong
keinen, der so gleicher Seele ist wie er, der mit ihm gedient hat. Der wie ein Vater mit dem Sohn.
Giống như Paul và Timothée có một cái sự giống nhau. Ngày xưa thì cha con giống nhau, nhưng bây giờ thì cha con khác nhau nhiều. Ở chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều đấy, nhưng mà ở thời đây là điều tuyệt vời, giống như Paul và Timotheus. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thật là cá nhân chủ nghĩa. Một ví dụ nữa. Tôi có hai người, tức là con sinh đôi. Khi mà hai người này giáp tay đến với tôi,
und laufen den langen Flur in Richtung des Zimmer ihrer großen Schwester.
Và hai người này giáp tay nhau và có vẻ có kế hoạch gì khi đến phòng của người chị. Hai người này giáp tay nhau. Họ có cùng hai người con này có cùng một kế hoạch.
Entzweit hat oder auseinandergebracht hat. Brauchen wir auch nicht wissen, aber wir sollen wissen, das Leben des Herrn macht eins, ist ein Leben in jedem von uns. Und vermag uns in eins zu bringen, in eins zu halten,
đây là,
in eins zu vollenden.
Đây là hình ảnh mà Chúa ban sự sống hiệp nhất cho chúng ta. Và cho chúng ta sống sự sống hiệp nhất này, và Ngài hoàn thành công tác của Ngài ở trong sự sống hiệp nhất này. Con người thì có người nhanh, có người chậm, có người nóng cháy. Có người thì dài dòng, có người ngắn gọn, có người chính xác, có người sạch sẽ. Có người thì bừa bộn. Nhưng mà tất cả những người đều phải là một. Đây là điều huyền nhiệm. Nhưng mà Chúa làm điều này. Chúa có thể xử lý những điều này. Ngợi khen Chúa.
Wir bringen halt die Seele mit und die ist verschieden geprägt. Ein Beispiel nur, ich kann das jetzt nur vielleicht von der Sprache her, jetzt im Bereich des Deutschen,
Khi tôi nói tôi đi vào trong ô tô và người Đức sẽ nghĩ là như thế là không ổn vì bởi vì trong đầu đã nghĩ là và khi mà có điều gì thông tin gì mà khác với cả điều mình chúng ta nghĩ thì chúng ta có phản ứng ngay và chúng ta nghĩ rằng người kia có vấn đề. Sự suy nghĩ của chúng ta bây giờ chúng ta hãy học tập là nhận lấy sự suy nghĩ của Chúa. Chúng ta hãy nhận lấy xin Chúa hãy mang chúng ta đến với sự suy nghĩ của Chúa. Hãy cho chúng tôi cái sự suy nghĩ của Ngài. Đây là một cái suy nghĩ làm cho chúng ta kết thúc những sự cãi vã, những sự chia rẽ. Chúng ta có thể hạ mình. Với cái sự suy nghĩ này, chúng ta có thể coi người khác là trội hơn mình. Và sự là một và Chúa muốn hoàn thành công tác của Ngài ở trong sự hiệp một này để chúng ta có một lòng và một hồn. Lòng của Chúa và hồn của Chúa đây chính là một gánh nặng của Chúa. Ở thời điểm mà hội thánh ở Jerusalem thì họ cũng chưa có ý thức là họ là hội thánh tại Jerusalem, nhưng mà họ là một trong lòng và trong phần hồn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái tên gì đấy hội thánh Philippi, thì lúc đó họ đã được gọi là hội thánh Philippi, và ngày hôm nay chúng ta được gọi là hội thánh tại Stuttgart. Đấy là đúng đắn. Nhưng mà hôm qua chúng ta đọc về hội thánh ở Sardis là họ phải ăn năn. Chúng ta có thể áp dụng vào chúng ta là chúng ta có tên là hội thánh nhưng mà lại không là một thì là điều hổ thẹn. Hãy ăn năn, hãy theo đuổi Chúa.
Nur ein paar Geschwister an einem Ort, eine Handvoll und nicht mal die Handvoll vermag, eins zu sein. Brauchen Errettung.
Chúng ta cần sự cứu Chúa. Vì nhiều khi chúng ta chỉ có một số ít người mà vẫn không là một được với nhau.
Auch Jochgenossen, wenn ihr es nicht schafft, dann holt doch bitte einen Jochgenossen, nicht einen Berater oder Counselor oder Coach.
Chúng ta cần phải có những cái người mà cùng gánh vác cái gánh nặng với chúng ta, cùng vác thập tự với chúng ta. Đây là gánh nặng của Chúa. Và cái này cũng có những cái sự chịu khổ của chúng ta. là một với nhau. Bao gồm phần hồn đã được thay đổi, đã được đổi mới của chúng ta. Và ý tưởng của Chúa phải là ý tưởng của chúng ta. Và cái sự cái sự hiệp nhất này nó bao gồm phần hồn nhưng nó cũng bao gồm phần thân thể. Ví dụ là mang điều gì đến một cách vật lý. Có những bệnh thì đến từ cái sự yếu đuối của chúng ta. Trong thời kỳ gần đây có rất nhiều anh em bị ốm. Nhưng mà Chúa vẫn giữ sự sống cho các anh chị em này. Bởi vì Chúa vẫn có kế hoạch với những người này. Chúng ta cần phải dâng thân thể của chúng ta. Như kiểu là Timotheus, Paulus, Paul đã dâng thân thể của mình. Thân thể của chúng ta cũng phải dành cho các anh chị em.
Auch das himmlische Konto, was schon angesprochen worden ist. Ja. Unser Einssein umfasst unser ganzes Sein. Und das soll die Welt sehen. Das ist ein Zeugnis, das die Welt sehen kann. Und dann sieht die Welt auch, dass der Herr uns geliebt hat und wir diese Liebe des Herrn zueinander haben. Eine praktische Liebe. Geschwister aufsuchen, hin und her. Geben, aber nicht immer nur geben, auch nehmen. Und auch nicht immer nur nehmen, auch geben.
Trong cái sự thực hành của chúng ta thì chúng ta cũng có cho, cũng có nhận. Chúng ta có vui, có cho, có nhận. Đây là tình yêu thực tiễn. Nhưng chúng ta không phải là chú ý đến nhu cầu, mà chúng ta chú ý đến sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta tập trung vào sự vinh hiển của Chúa. Hướng đến sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta học tập. Hội nghị này có thể kết thúc, nhưng mà sự học tập sẽ tiếp tục. Chúng ta, tất cả chúng ta đều học tập.
Schließlich Brüder, was wahr ist, was ehrwürdig ist, was gerecht ist, was rein, was liebenswert ist.
Hãy học tập.
Wovon man Gutes spricht, wenn es irgendeine Tugend ist, wenn irgendein Lob darüber denkt nach. Der denkt nach, was kann ich den Geschwistern Gutes tun?
Chúng ta hãy suy nghĩ là chúng ta phải làm gì cho các anh chị em.
Nicht, was hat mich jetzt gestört? Ach, Herr Jesus. Ah, es gibt Dinge, die stören halt. Wir sind auch nicht vollkommen. Unser Singen ist nicht vollkommen, aber dem Herrn dem gefällt unser Singen in Einheit.
Ví dụ là cái chúng ta hát thì cũng không phải là hoàn thiện, nhưng mà Chúa vui mừng vì chúng ta hát trong sự hiệp nhất.
Paulus spricht hier die Diakonen und die Ältesten an.
Paul có nói những người trưởng lão và những người phục vụ.
Ich spüre immer,
những người chấp sự.
Es ist Mangel da.
Và nhiều lúc tôi thấy là có những sự thiếu hụt trong sự phục vụ. Trưởng lão.
Ja.
Trưởng lão thì quan trọng cho những cái cấu trúc bên ngoài của hội thánh. Và cần phải có cái suy nghĩ của Christ. Có rất nhiều trưởng lão, các trưởng lão khác nhau. Có người làm thế khác.
Qualifizierte oder an anderen Orten, aber wir sollen nicht vergleichen, was der Herr sucht, ist, dass wir miteinander
einig sind. Có người có thể hơn người khác ở một điểm gì đấy, nhưng mà chúng ta không nên so sánh. Hãy để Chúa là đấng so sánh.
Sind Brüder, weil halt da die Brüder sind.
Ở trong hội thánh có những anh em và những người nhận lấy trách nhiệm.
In ihrem Maß, aber es ist die Gemeinde des Herrn und trong, der Herr baut sie.
Nhưng mà
die Heiligen alle in eins zusammen.
Nhưng mà công tác đấy là công tác của Chúa. Có những chị em
so verliebt in den Herrn und sind dem Herrn viel näher als manche vernünftigen Brüder.
Và họ cống hiến, có những chị em cống hiến nhiều hơn là một số anh em.
Aber wollen wir jetzt machen, dass die Brüder brennen? Und wenn ich noch von außen einmische und sag, es sollte ein bisschen anders sein. Nicht, es ist weise, nicht mit unseren eigenen Händen das Werk des Herrn.
Chúng ta đừng có động vào công tác của Chúa.
Gemeinschaft suchen, Christus darreichen.
Chúng ta cần phải cầu nguyện.
Nein. Ich sehe dir, dass das Einssein für den Herrn wichtiger ist.
Sự hiệp nhất đối với Chúa là quan trọng nhất.
Als unsere Kriterien. Ja, also wir lernen und dann sagt er, ich wollte es in Vers 9 sagen, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen
habt. Und đọc câu 9. Thực hành, cũng hãy thực hành những điều mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi. Rồi Đức Chúa Trời cứ sự hòa bình sẽ ở với anh em. Ngợi khen Chúa vì chúng ta là một với nhau ở trong hội thánh. Cũng giống sự hiệp nhất ở hội thánh ở tại đây và cũng giống sự hiệp nhất ở hội thánh tại Philip.
Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. Er kann noch mehr tun.
Chúa có thể là làm mọi sự cho chúng ta. Đức Chúa Trời, tôi sẽ đổ đầy mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có của Ngài trong vinh hiển trong Christ Jesus.
Vater, ich will, dass da wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Also einerseits hat die Herrlichkeit schon gegeben.
Một mặt thì Chúa đã ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Một mặt khác thì chúng ta cần phải nhìn thấy sự vinh hiển này một cách mới luôn. Chúng ta cần phải theo đuổi sự vinh hiển này. Chúa ơi, tôi tìm kiếm Ngài một cách mới mẻ. Tôi đến với Ngài một cách mới mẻ.
Ja, du hast eine Runde Herrlichkeit gehabt und dann geht's zur nächsten Runde Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, das ist unsere Richtung, bis wir ganz mit ihm in der Herrlichkeit sind. Hey, Jesus, oh Herr. Und Vers 20, mein Gott, nein, das war ja 19. Ach, lesen wir es doch zusammen, ihr habt es doch aufgeschlagen, oder?
Chúng ta hãy đọc cùng nhau.
Unserem Gott aber und Vater sei die Herrlichkeit bis in alle Ewigkeit. Amen. Unser Einssein verherrlicht den Vater, wie der Sohn den Vater verherrlicht hat.
Đây là trong răng đoạn 17.
Wenn wir in eins vollendet werden. Das ist sein Anliegen. Lass uns das mitnehmen.
Xin chúng ta hãy nhận lấy điều này. Xin Chúa, xin Chúa cho sự vinh hiển Ngài được biểu lộ ở trong các hội thánh. Ở câu 23, chúng ta hãy đứng dậy. Cùng nhau. Ân điển của Chúa Giêsu Christ ở với linh của anh em. Đây là chứng cớ của sự hiệp nhất của chúng ta.